rồi tới cái nghĩ kế, thế nào trừ cái nghĩ không chết, à, cái này nó mới là trầm trọng đó. Chúng ta có người nào mà không nghĩ rằng mình sống tới 100 tuổi không? Ước mơ lắm, phải không? Ước mơ sống 100 tuổi, cho nên tới đầu năm đi chúc nhau thì chúc sống nhiều, sống 3 niên, phải không? 100 tuổi. Như vậy thì ai cũng muốn sống 100 tuổi, mà ở đời có bảo đảm rằng chúng ta phải sống tới tuổi nào không? Không có cái bảo đảm đó. Cho nên đây nghe các ngài dạy, nên dạy hành giả, hoặc sanh trong nhà khá giả, hoặc con dòng quý phái, người có tài nghề thế lực, tất cả đều không nên nghĩ nhớ. Tại sao? Vì khi chết đến không lựa già, trẻ, sang, hèn, tài nghề, thế lực vân vân. Thân này là chỗ tụ họp của các nhân duyên sầu khổ. Nếu tự thấy mình ít tuổi còn sống lâu, được an ổn, đó là người ngu si. Vì cớ sao? Chỗ nương tựa của sầu khổ là tứ đại. Tứ đại gây nên hình thể cũng như 4 con rắn độc, tuy chung hợp chung mà không hợp thì làm sao được an ổn? Hơi thở ra chưa trở vào là không thể tin được, khi ngủ chưa ắt có thức, việc ấy cũng khó tin. Từ khi sanh cho đến lúc già, cái chết lúc nào cũng rình rập bên mình. Thế mà vì mong sống lâu nói rằng không chết, làm sao tin được? À, quý vị kiểm lại thử coi, chúng ta có lúc nào mà không bị cái chết nó rình rập không? Thực ra thì nghĩ cho cùng, không có ai bảo đảm rằng chúng ta sống tới bao lâu hết. Không ai bảo đảm. Không có bảo đảm được cái đời của mình tới cái tuổi nào mới chết. Có ai dám tự nói không? Nói tôi phải tới 100 tuổi mới chết. Có vậy không? Hay là lúc nào cũng có thể chết được? À, như vậy thì cái thân này nó là cái mỏng manh, tạm bợ, sơ ý cái chết. Như tôi đi đường từ ở trên Đà Lạt về dưới này, ít khi mà không thấy tai nạn xảy ra. Đường chạy xe mầm chút cái đụng ca rồi chết. Nó không có thấy, trong khi chạy thì vui lắm, phải không? Nhưng mà sơ sẩy cái thì thấy mạng vong rồi. Thì như vậy, rồi ngoài ra, bây giờ hỏi làm sao chúng ta tìm được cái an ổn, cái bảo đảm? Đương là người mạnh, lỡ áp huyết lên cao, cái một gân máu nào đó nó bể, cái thì sao? À, thì hoặc là chết, hoặc là phải sủi, hoặc là nói năng không được, đủ thứ. Như vậy thì trong cái cơ thể mình nó vận hành, mà nếu xuôi thuận á thì khỏe, còn nó bị trở ngại thì thấy cái chết đến nơi, phải không? Rồi cái đối với ngoại cảnh, chúng ta tới lui đi qua lại, những cái sơ sẩy cũng là chết. Đi xe đụng chết, rồi đi tàu sao? Tàu chìm cũng chết. Rồi đi máy bay sao? Máy bay rớt cũng chết luôn, phải không? Thì như vậy ở chỗ nào mà không có cái chết trực sẵn? Đó, chỗ nào cũng có cái chết trực sẵn hết, chứ không có chỗ nào mà không có. Như vậy thì trong thân, nếu mà tim nó đập đều, máu chảy thông suốt thì không có gì, mà tim nó nghẽn cái thì sao? Thì thấy chết. À, rồi cái gân máu trên đầu nó lỡ mà nó bể cái thì cũng thấy chết. Như vậy thì trong thân và ngoài, cái chết nó trực sẵn chúng ta. lúc nào cũng có hết, chứ không có đợi tới đúng 80 tuổi mới chết hay là đúng 100 tuổi mới chết, không có chuyện đó. Nghĩa là cái chết trực bao giờ cũng sẵn sàng, sơ ý xảy tai cái này thấy chết tới nơi. Cho nên đây mới nói giặc chết rút đao nắm tên tìm người giết, không có chút lòng thương xót. Đó, cái giặc chết này đó, nó cầm đao nè, nắm tên, lúc nào nó cũng trực giết người. Người sanh trên đời, cái chết là sức mạnh bậc nhất, tất cả không có cái gì thắng được sức mạnh của cái chết. Người anh hùng bậc nhất của đời quá khứ không thắng được cái chết, bậc đại trí trong đời hiện tại cũng không thắng được cái chết, không thể dùng lời nhỏ nhẹ van xin được nó, không thể dùng lời khéo léo lừa gạt được nó, cũng không thể giữ giới tinh tấn mà đuổi được nó. Do đó nên biết mạng người tạm bợ không thể trông cậy, chớ có tin chắc rằng ta sẽ sống lâu. Bọn giặc chết thường dẫn người đi, không đợi già rồi mới chết mới giết. Như A-la-hán dạy đệ tử bị cái nghĩ không chết não hại rằng đây là cái nói cái chết nó trực sẵn. Thì nói đó tôi nhớ ở trong kinh A Hàm có một đoạn, một hôm vua Ba Tư Nặc ổng đi dẹp loạn, thắng rồi dẹp loạn xong ổng về, trở về đi ngang cái tịnh xá, thấy Phật có ở trong tịnh xá, ổng vào ổng đảnh lễ Phật. Khi vào đảnh lễ Phật thì Phật hỏi: đại vương đi đâu về mà thấy con người bỏ nhọc nhằn vậy? Thì ông thưa rằng ông đã đi dẹp loạn, dẹp xong ông mới trở về, coi như là thắng trận trở về. Thì Đức Phật nói: như có người ở phương Đông tới báo rằng có một hòn núi ở phương Đông nó lăn từ xa, lăn lần tới, mà lăn tới đâu thì nhà cửa sập, người bị chết. Rồi ở phương Nam có một hòn núi cũng lăn như vậy, lăn mãi, tới đâu thì nhà sập, người chết. Rồi phương Tây có một hòn núi cũng lăn, rồi phương Bắc có hòn núi cũng lăn, bốn phía nó lăn dồn lại. Như vậy nếu nhà vua nghe bốn hòn núi nó lăn tới đâu thì thiên hạ chết, nhà cửa hư sập, nhà vua lấy cái gì để mà chống cự với nó? Nhà vua lắc đầu nói: nếu mà giặc thì con còn dẹp được, đánh dẹp được, sẽ còn núi lăn thôi chịu thua, không làm gì được. Phật nói cũng vậy, bốn hòn núi đó là cái già, cái bệnh, sanh, già, bệnh, chết, nó cứ đưa tới. Hỏi chứ lấy sức mạnh nào ngừa, lấy sức nào mạnh nào để đón, để chặn nó lại? Ai ngừa đón, ai chặn được không? Đó. Như vậy thì có cái sức mạnh chúng ta không có ngăn đón được là cái già, cái bệnh, cái chết. Mà đã không ngăn đón nó được thì phải làm sao? Nó phải chấp nhận, nó chết thì phải chịu, phải không? Thực ra chỉ có Đức Phật ngài mới thấy được cái chỗ để chỉ cho chúng ta thoát khỏi bốn cái hòn núi đó. Thoát khỏi bốn hòn núi đó gọi là giải thoát sanh tử. Thì như vậy thì chúng ta muốn cho cái già bệnh chết nó không có hành hạ giết hại chúng ta thì phải tu để cho qua khỏi cái sinh tử, mà Nhật từ chuyên môn gọi là giải thoát sinh tử thì mới hết cái đó. Còn nếu còn ở trong thì ai rồi cũng phải bị, ai rồi cũng phải chết, không ai tránh khỏi hết. Như vậy thì bốn cái đó nó là sức mạnh, nó là thiêng liêng, không có thế nào mà coi thường được. Như vậy thì chúng ta không thể chống cự được nó, thì nó là phải chết. Thì cái chết nó đến bất cứ lúc nào chúng ta đều phải chịu. Cho nên đừng ngầm tưởng rằng mình sẽ sống dai, ngày nay còn là phải mừng cho ngày nay, chưa chắc ngày mai còn. Như vậy thì ngày nay còn phải làm gì? Phải tu, phải làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải nói ngày nay còn rồi chờ tới ngày mai, ngày mai rồi chờ tới ngày mốt, chờ riết rồi cái chết không làm được gì hết. Đó là cái ý nghĩa nhà Phật dạy. Phải thấy cái chết nó đuổi gấp, chúng ta làm được cái gì. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi thiền mà tâm nhớ nghĩ chuyện hơn thua phải quế, thì lúc đó quý vị làm sao trị nó? Bây giờ hỏi chứ, ngồi thiền đây là để tính chuyện hơn thua phải quế, để rồi chờ chết phải không? Nếu mà muốn chờ chết thì mới ngồi đó mà chơi, chờ. Còn nếu mình vì muốn giải quyết vấn đề chết thì ngồi đây không có quyền nghĩ tưởng cái gì hết. Chỉ một việc là làm sao làm chủ được mình, tâm thanh tịnh, trí sáng suốt để vượt khỏi cái chết. Đó mới tu, chứ không phải ngồi đó chờ cho tới ngày mai, tới ngày mốt rồi cái chết đến làm sao kịp. Vì vậy cho nên vì biết rõ cái chết chứ không có tha, nó không có chừa, chúng ta phải cố gắng giờ nào ráng tu giờ đó, làm cái gì thì ráng làm cho tròn ngay, chứ không có chần chờ, không có lôi thôi. Bây giờ vị A-la-hán dạy đệ tử đây: ngươi đã biết chán đời vào đạo, sao lại khởi nghĩ như thế? Này, có người chưa sanh đã chết, có người chết trong khi sanh, có người chết trong lúc còn bú, có người chết sau khi dứt sữa, có người chết lúc còn bé, có người chết trong thời trai tráng, có người chết lúc tuổi già, trong tất cả thời đều là cảnh của chết. Ví như cây trổ hoa liền rụng, hoặc thành trái mới rụng, có khi chưa chín lại rụng. Thế nên phải gắng sức tinh tấn cầu đạo an ổn, chung ở với bọn giặc dữ không thể tin được. Bọn giặc này như cọp khéo giấu hình khó thấy, giặc chết thường tìm giết người. Mọi vật trên thế giới không thật như bọt nước, tại sao đợi già mới lo tu? Ai có thể bảo chứng rằng người già ắt được hành đạo? Ví như cây to đứng giữa vực thẳm, trên bị gió lớn, dưới bị nước soi bày rễ, ai có thể tin được cây này lâu bền? Mạng người cũng vậy, tuy tuổi nhỏ vẫn khó tin. Cha như hạt giống, mẹ như khoảnh ruộng, nhân duyên tội phước đời trước như mưa sương, con người như cây lúa, chết sống như cắt gặt. Những vị thiên tử, nhân vương, trí đức hưởng những thứ vui sướng cao sang, nhưng sao rồi lại rơi vào chỗ tối tăm? Bởi thế nên chớ tin mạng sống mà nói rằng ta ngày nay làm việc này, ngày mai cũng làm việc này. Đó, thì đây là lời răn dạy của vị A-la-hán quở trách đệ tử để cho biết tu. Bởi vì cái chết nó không có lựa, nó không có chọn kẻ nào hay là giờ phút nào, lúc nào cần thì nó tới, nó sẽ dứt cái mạng sống của mình. Cho nên còn sống ngày nào là cố gắng tu, cố gắng làm những cái điều tốt, chứ đừng có chờ. Nói đây thì tôi nhớ có một vị thiền sư đầu năm thì đệ tử tới chúc Tết, chúc thầy sống bá niên vân vân. Rồi tới khi ông thầy ông chúc ngược lại cho đệ tử, ông chúc rằng: tôi chúc cho anh ông nội, bà nội chết, rồi cha mẹ chết, rồi con chết, rồi cháu chết. Chút nhiều đó hả? Quý vị thấy chút gì mà vô duyên vậy? Chút nghe mà sợ, phải không? Nhưng mà thật ra ổng chúc rất có lý. Người lớn là ông bà, ông bà là già chết trước, rồi lần lần cho tới cha mẹ chết kế, rồi tới con, rồi tới cháu, đó là chết thứ tự. Mà chết thứ tự như vậy đó là có phước đó, phải không? Chứ còn có những người cha mẹ còn mà con chết đó, hoặc là ông nội bà nội còn mà cháu chết, thì cái đó là sao? Chết đó là vô phước. Nghĩa là chết mà theo thứ tự là có phước, còn chết mà nó bất thường, nghe người già là còn, người nhỏ là chết, thì đó là vô phước. Như vậy thì mới nghe chúng ta giật mình mới chết. Cầu chúc gì mà la lùng, nhưng mà đó là cái cầu chúc thực tế. Chết thứ tự từ trên đi xuống, tuần tự vậy là tốt. Chứ còn đừng có chết trong cái bất thường. Bây giờ kiểm lại, quý vị thấy trong gia đình mỗi người có những cái bất thường đó, có những cái bất thường đó cho nên đau khổ. Còn nếu mà người già rồi cái đi, rồi người khác già cái đi, thì chuyện đó rất là bình thường, khổ ít chứ không có khổ nhiều. Còn người già còn mà người trẻ mất đó mới là khổ nhiều, phải không? Đó là bất hạnh. Như vậy thì chúc như vậy có phải là hạnh phúc không? Mới nghe thì giật mình, sợ quá, chúc gì mà chúc mặt chết không? Đó là cái lẽ thường mà chúng ta nhiều khi lại không hiểu. Chúng ta lại tưởng là một cái chuyện hơi nguy hiểm. Như vậy thì có ai bảo đảm mình sống tới đâu như vậy, thì ngày nào chúng ta sống được, ngày đó phải cố gắng tu. Mà cái chỗ này là cái chỗ tôi nhắc để cho quý vị nhớ. Trên phương diện tu hành, chúng ta mắc phải một cái lỗi là hay hẹn. Quý vị có hẹn không? Tôi nói ở trong chùa, trước có những vị ở trong chùa tới phiên tụng kinh hay là tọa thiền, tới giờ tụng kinh tọa thiền thấy bữa đó hơi nhọc nhọc một chút, thế thì sao? Thôi nè mệt rồi, ngủ đã, để dành mai, mai tu, phải không? Hẹn cứ để dành hoài à, rồi mai mốt hơi mệt thì cũng để dành nữa. Rốt cuộc rồi sự tu hành bê trễ, không có đến nơi đến chốn. Mà nếu hẹn được một lần, những lần khác nó cũng mất chứ hẹn nữa, hẹn hoài thì mất bao nhiêu công phu. Còn nhất là cư sĩ với Phật tử á, thì bữa nay lỡ đi đâu về mệt quá, thôi bữa nay ngủ bữa cho khỏe, để dành mai, mai làm gì làm. Chứ còn không có thể mà ráng, rồi năm nay bận biểu quá, cái bộ tu hành không ra gì, thôi hẹn năm tới, sắp đặt là tu tốt hơn. Cứ hẹn năm nay năm tới, hẹn hoài không biết chừng nào xong. Như vậy thì ham tu mà hay hẹn, mà hẹn thì khó mà thực hành. Cho nên tất cả chúng ta ráng, giờ phút nào làm được thì cứ làm, đừng có hẹn. Hẹn hoài thì nó tới khi mà tắt thở còn hẹn gì được. Cái tu thì mình hẹn, mà cái chết có hẹn được với nó không? Một cái không hẹn được mà mình vẫn phải chịu, thì cái này hẹn được, mình hẹn mà chưa chắc hẹn đó là có làm. Vì vậy cho nên lúc nào thực hành được thì cố gắng thực hành, để lỡ chết rồi hối hận. Bây giờ thôi tiếp. Các thứ chánh quán như thế, trừ quan niệm không chết, trước trừ lo nghĩ thô, sau trừ lo nghĩ tế, tâm thanh tịnh liền được chánh đạo, tất cả kiếp sử dứt từ đây được chỗ an ổn, ấy là quả của người xuất gia. Như vậy thì chúng ta có những cái quán xét cho đúng, cho chân chánh thì chúng ta tu nó mới có kết quả, chứ còn không thì chúng ta bị kẹt ở trong những cái trói buộc đó, tu không ra gì. Tâm tự tại, ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, không phải trở lại thọ sanh, học rộng, đọc nhiều kinh, khi ấy được quả báo tốt. Khi được như vậy, không nhập công phá quân ma vương, mà được khen ngợi là người dũng sĩ bậc nhất. Bọn giặc phiền não tự lui, tuy không gọi là mạnh mà hay trừ giặc phiền não, diệt được lửa tam độc, mát mẻ vui vẻ trong sạch, gối tai nằm an ổn trong rừng niết bàn. Ngọn gió mát thiền định, ngũ can ngũ lực thất giác chi bốn phía thổi đến, đoái nhìn thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong biển tam độc. Cái diệu lực như thế mới gọi là kiện toàn. Thế nên những người tán tâm phải niệm Anapana, học sáu pháp đoạn các thứ lo nghĩ, do đó trước phải học sổ tức. Đây là đoạn kết. Sau khi nhắc nhở rồi thì kết luận lại, ngài nói nếu mà chúng ta khéo tu, khéo trừ những cái lo nghĩ sai lầm, thì trên đường tu chúng ta sẽ được cái quả tốt. Mà từ cái kết quả tốt đó, nó đem lại cho chúng ta cái sức mạnh dẹp sạch được phiền não. Mà khi dẹp sạch được phiền não rồi thì chừng đó chúng ta an vui ở trong rừng niết bàn. Rồi chừng đó nào là cái pháp ngũ can ngũ lực thất giác chi vân vân, cái nào cũng là mát mẻ đem đến cho chúng ta. Được những cái diệu lực như vậy đó thì mới gọi là kiện toàn, mới gọi là tốt đẹp. Tu phải như vậy, chứ không phải tu lơ mơ, tu có chừng mà tu cho đến nơi đến chốn. Cho nên cuối cùng muốn cho tâm bớt tán loạn thì nên quán hơi thở, tức là niệm Anapana. Anapana là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là sổ tức hay là hơi thở. Phải dùng hơi thở quán chiếu nó để mà dẹp tất cả những cái loạn tưởng. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng trong nhà Phật mới nghe thì người ta thấy như là bi quan vậy đó. Nghĩa là nhắc chỉ cho chúng ta thấy cái khổ của cuộc đời, cái khổ của bản thân, nhưng khổ đó không phải là để chúng ta chấp nhận chịu mãi. Tuy có khổ mà chúng ta khéo tu, chúng ta chuyển hóa thì cái khổ trở thành vui. Cũng như tham sân si là ba thứ độc, mà nếu chúng ta khéo đổi, khéo chuyển thì nó là sao? Tham trở thành ra vô tham, sân trở thành ra từ bi, si trở thành trí tuệ. Thì như vậy chuyển tham sân si thành không tham, thành từ bi, thành trí tuệ, thì lúc đó nó mới là cái tốt, cái lợi. Còn nếu mà mình cứ nuôi tham sân si là nuôi ba thứ độc, như vậy thì chúng ta tu là chuyển, là đổi, chứ không phải tu là để nguyền. Nhưng mà hiện giờ quý vị tu có khi 5 năm, 10 năm mà hỏi tham sân si sao? Nó giảm được mấy mươi phần trăm. Tu thì tính ra cũng nhiều năm, thấy không? Nhưng mà nhìn lại tham sân si thì sao nó đứng yên à, không có mòn. Đó, như vậy là có buồn không? Chứ còn lẽ ra thì biết tu thì mỗi năm mấy cái đó mỗi tiêu ngòn, Bây giờ tu 5 năm thì tiêm hoàn 50%, 10 năm thì phải tiêu hoàn hết. Còn nếu 20 năm thì biến tham sân si thành ra từ bi trí tuệ, thì như vậy đưa chúng ta tới chỗ an lành. Chứ còn tu nhiều, tu lâu mà đâu còn đó thì thật là đáng buồn, phải không? Mà nếu tu 5-10 năm mà còn nguyên vậy thì tới chừng nhắm mắt thì sao? Thì chắc rằng bị cái nghiệp nó dẫn, nó lôi mình, chứ mình không làm chủ được nó. Đó là cái đáng buồn, đáng lo đó. Cho nên cái người nào biết tu thì phải luôn luôn dẹp bỏ những cái tai hại để chuyển hóa thành những cái lợi ích, thì đó là khéo tu. Chứ còn để nguyên như vậy thì đó là không khéo, không biết tu rồi. Bây giờ đặt câu hỏi: nếu trong bốn pháp quán bất tịnh, niệm Phật vân vân cũng trừ được lo nghĩ, vì sao chỉ nói riêng sổ tức, tức là nói về đếm hơi thở? Đáp: vì các pháp quán kia chậm rãi nên khó mất, pháp sổ tức mau chóng nên dễ chuyển. Ví như người thả trâu, do trâu khó mất nên sự coi giữ lơ là. Nếu thả vượng khỉ, do khỉ dễ mất nên sự coi giữ khít khao. Pháp này cũng như thế, sổ tức chăm chú tâm vào số, không được một chốc nghĩ việc khác. Nếu có một chốc nghĩ việc khác là số đã lộn mất. Bởi thế nên lúc ban đầu muốn đoạn sự lo nghĩ phải sổ tức. Nà, như vậy thì đây đặt câu hỏi: người tu thì có nhiều pháp chứ đâu phải một pháp. Thì như vậy thì nhiều pháp mà tại sao đây hơi đặt nặng về cái anapana đó là sổ tức? Thì trả lời rằng vì cái pháp sổ tức nó khít khao, nó rất là cảnh mạch, cho nên chúng ta tu nó mau có kết quả. Còn mấy cái pháp kia thì nó chậm rãi, nó nhẹ nhàng hơn, cho nên tu lâu kết quả. Đây mới dùng cái thí dụ như thả trâu ra đồng ăn cỏ. Vì trâu nó hiền, nó ăn cỏ, nó không có chạy nhảy, cho nên mình dầm chừng lơ lơ được. Còn nếu thả khỉ thì sao? Nó nhảy nhót quá cho nên phải dầm chừng lom lom. Vì vậy mà mình kèm nó được. Cũng như vậy, tâm của chúng ta nó lăng xăng lộn xộn, mà nếu dùng cái sổ tức á, thì nó dễ kèm. Bây giờ tôi nhắc lại sổ tức. Sổ tức là sao? Sổ là đếm, tức là hơi thở. Hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, hít vô cùng đếm ba, thở ra sạch đếm bốn, đếm tới mười bỏ, đếm lại. Như vậy thì quý vị thấy mình lúc đó làm mấy việc? Hít vô phải nhớ, hít vô cùng thì tức là theo hơi thở tới cùng, rồi đếm một, rồi thở ra sạch đếm hai, vừa theo hơi thở vừa đếm số một, hai tới mười. Nếu mà tới tám hay tới chín lộn thì bắt đếm lại một, phạt. Chứ như vậy chú ý vào hơi thở, chú ý vào số, cho nên cái sự kèm chế nó mạnh. Kèm chế mạnh cho nên cái nghĩ bậy nó không có. Vừa nghĩ bậy cái quên mất không, bây giờ đếm tới đâu rồi, phải không? Phạt phải đếm lại. Thì như vậy kèm chế trong cái hơi thở, trong cái số, nhắc tới nhắc lui, thành ra cái pháp tu nó được chú tâm nhiều. Mà chú tâm nhiều cho nên nó không có chạy bậy. Nhờ vậy cho nên buổi đầu ứng dụng cái pháp đếm hơi thở khiến cho cái tâm nghĩ bậy nó không còn. Trong khi tâm nghĩ bậy không còn thì mới bắt đầu qua cái pháp khác. Như vậy thì đây, từ kỳ trước giảng đến kỳ này là nặng về cái pháp quán hơi thở. Mà muốn quán hơi thở cho kết quả thì phải biết quán sáu cái pháp, đừng có để cho tâm mình nó hiểu lầm rồi nó chạy bậy.